Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Ngày hôm nay Thảo Nguyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật mà chắc chắn rằng nhân vật này nếu như quý vị mà trong độ khoảng tầm năm 2003, năm 2004 mà quý vị chúng ta phất lên, giàu lên nhờ chứng khoán. Và vào năm 2010 cũng là thời điểm chứng khoán tuột dốc và bắt đầu chết lâm sàng. Thì chúng ta sẽ biết nhân vật này là ai. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình và theo dõi.
Bà Phạm Minh Hương sinh ngày 17 tháng 6 năm 1966 tại Thái Bình và tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Kie Liên Xô cũ. Với mệnh danh là nữ tướng ngành chứng khoán, với 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro thị trường và hoạt động kinh doanh tiền tệ vốn. Bà từng giữ vị trí tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI từ năm 2003 đến năm 2005. Năm 2006, bà và nhóm cộng sự tham gia sáng lập công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, xây dựng và phát triển công ty cho đến nay. Từ năm 2010, sau một khóa học về phong thủy và triết học phương Đông, bà tìm đến với đạo Phật như một sự tình cờ. Vậy là gần 50 tuổi, bà mới có thời gian để tìm hiểu bản thân, ý nghĩa của cuộc sống và sứ mệnh mỗi con người khi sinh ra đời. Từ đó đến nay, bà ăn chay trường cùng với các cộng sự của mình mở một nhà hàng chuyên bán thực phẩm sạch mang tên Home Food, đã cống hiến và giúp đỡ rất nhiều cho xã hội thông qua các hoạt động có ý nghĩa. Giờ đây, nữ tướng ngành chứng khoán cho biết bà chỉ dành một ngày cho chứng khoán, 7 ngày còn lại bà đi chia sẻ về thực dưỡng với cộng đồng doanh nhân, văn phòng, tu sĩ, trường học, thuyết giảng cho dự án mà mình yêu thích. Với bà, ăn chay không chỉ để mong cầu cho sức khỏe hay xinh đẹp, mà hơn thế nữa, đó là một lối sống.
Dạ, rất mong quý Phật tử chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nữ doanh nhân Phạm Minh Hương.
Con xin chào các cô, các chú, các bác, các bạn. Thật là vinh dự hôm nay được đến đây để chia sẻ với mọi người vì sao tôi theo đạo Phật. Những chia sẻ của con thì cũng mong muốn là không phải làm thế nào để mình có thể chia sẻ. Như là trao tặng, con rất thích một quyển sách là I Give You My Life, tức là tôi trao tặng cuộc sống của tôi cho bạn. Có nghĩa là những chia sẻ của con với mong muốn là nó cũng sẽ có những cái gì đó lợi ích để có thể mỗi chúng ta ở dưới kia, mọi người có thể từ cái chia sẻ kinh nghiệm của con có được những cái lợi lạc trong con đường tu tập của mình.
Dạ. Và điểm đầu tiên mà Thảo Nguyên rất là thích ở chị Minh Hương đó là chị cực kỳ đúng giờ. Và có thể nói là đến sớm rồi ngồi chờ đợi. Hai chị em cũng trao đổi với nhau một vài thứ, nhưng mà Thảo Nguyên không muốn hỏi nhiều, chỉ muốn giữ nguyên cảm xúc của chị để chị lên sân khấu này chia sẻ. Thì mới nãy clip vừa rồi quý vị chúng ta xem rằng là chị ăn chay, những thức ăn thực dưỡng, không phải vì mục đích để mình xinh đẹp hơn, mà là mục đích để cho mình khỏe hơn và tìm được giá trị thực trong việc mình ăn như thế nào là đúng và tu như thế nào là đúng. Vẫn là một câu hỏi rất là quen thuộc như thường ngày ở những chương trình khác với những nhân vật khác. Vì sao chị lại chọn đạo Phật để chị tu học mà không phải là một đạo khác?
Thực ra thì đúng là ai cũng sẽ có những cái nhân duyên trong đời. Và chỉ có nhờ những cái nhân duyên đó thì chúng ta mới có duyên để đến được với đạo Phật. Như các bạn cũng biết là thị trường chứng khoán năm 2010 là cái năm rất là khó khăn. Và tôi cũng ở trong cái cơn bão của thị trường. Và cũng nhờ có những, tôi đã từng kiếm được rất nhiều tiền và cũng mất rất nhiều tiền. Tất cả những cái điều đó nó biến cho mình tự nhiên cảm thấy có rất là nhiều câu hỏi mình phải đi tìm. Thế một cái nhân duyên thì tôi cũng đi học một cái khóa về phong thủy. Và cái lúc đi học phong thủy cũng chỉ mong cầu để làm sao cho mình biết về phong thủy, để mình thay đổi được cái vận mệnh của mình thôi. Chứ không ngờ rằng là tôi lại được tiếp cận với một cái ngôn ngữ vô cùng khoa học để miêu tả về vũ trụ dưới cái ngôn ngữ của kinh dịch và kim mộc thủy hỏa thổ. Thế và tôi say mê cái học phong thủy, và tôi hiểu rằng đấy không phải là mê tín, đó chính là cái quy luật vận hành của chiêm tinh học. Và mình cũng như là một cái tiểu vũ trụ trong một cái vũ trụ bao la. Sau đó thì tôi có đọc một cái quyển sách của Ngài Lý Cự Minh, cũng về phong thủy. Và đấy là một cái người thầy về phong thủy mà các cái hãng sòng bạc lớn họ đều phải nhờ để đặt phong thủy. Thế nhưng trong một cái quyển sách của ông thì ông lại viết là tôi phong thủy chỉ có thể hấp dẫn tôi 3 đến 5 năm, nhưng 20 năm nghiên cứu đạo Phật mà tại sao tôi cũng thấy mình như một đứa trẻ, làm sao có thể biết hết được những gì Đức Phật muốn chia sẻ với chúng ta. Thì thực sự lúc đấy tôi rất ngạc nhiên, bởi vì chúng tôi sinh ra và lớn lên ở trong cái thời kỳ mà trong lý lịch sẽ viết là không tôn giáo. Trên đối với tôi, đạo Phật là hình ảnh của những người đi vào chùa, những người mà muốn trốn tránh cuộc sống hiện tại. Và tôi thấy nó có cái gì đó, nó rất là mê tín dị đoan. Điều đó làm tôi ngạc nhiên và tôi bắt đầu đi tìm sách. Thì cũng rất may cái nhân duyên lúc đó là khi tôi đọc sách của Đức Phật thì thực sự là tôi quá nhiều ngục từ Hán Việt tôi không hiểu. Và tôi có nghe pháp thoại của sư ông Thích Nhật Từ, và nhờ có những cái bài pháp thoại của sư ông tôi có thể đọc được. Và tôi đọc, tôi không thể tưởng tượng được là tại sao có một cái kiến thức tuyệt vời như vậy mà tôi ở tuổi, lúc đó là tôi 45 tuổi, mình mới biết. Mà mình cũng từng đã nghĩ rằng là mình rất giỏi, cái gì mình cũng biết, vậy mà có những cái thứ như vậy mà mình không biết. Và tôi cũng dành thời gian đọc rất là nhiều sách. Xong sau đó thì tôi cũng có nhân duyên đi sang Tây Tạng. Và tôi mới hiểu, lúc đấy mọi người về hỏi tôi là thế Tây Tạng như thế nào? Tôi không thể tả được. Bởi vì là cái cảm xúc đó, những cái kinh nghiệm đó, nó không có lời để nói. Và cái nhân duyên đó có tiếp dẫn dắt tôi, làm cho tôi phải đi sang đất Ấn Độ, đi tìm về nơi gốc mà nơi Đức Phật đã thành đạo. Tôi đi đọc những cái bài quyển sách của sư ông Thích Nhật Hạnh, của Đức Đà Lai Lạt Ma. Và cái quá trình văn tu đó cũng đã giúp cho tôi thực sự thay đổi hẳn cái quan niệm, cái nhân sinh quan sống. Tất nhiên thì chúng ta ai cũng làm cư sĩ, tôi cũng vậy. Cái trách nhiệm làm doanh nhân lúc đó nó không chỉ thuần túy là để kiếm tiền cho mình nữa rồi, nhưng mình còn trách nhiệm với cả nghìn người, cán bộ công nhân viên, những người phải đi theo mình. Trong tập đoàn của tôi thì lại có rất là nhiều gia đình. Lắm lúc tôi nghĩ là nếu mà mình, lúc tôi mới đi theo đạo Phật là tôi nghĩ ồ, mình phải buông hết, không được làm cái gì cả. Và tôi chỉ muốn vứt hết và tôi nghỉ làm luôn. Tôi nghỉ ở nhà gần như là 4-5 năm, chỉ đọc sách và đi đến những chỗ nào mà mình có thể hiểu được. Nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó nó không đúng. Có cái gì đó mình đương chối bỏ cái trách nhiệm mà mình phải hoàn thành. Có cái gì đó nó không an. Và tôi tiếp tục đi tìm kiếm. Thì cũng rất là nhiều nhân duyên. Tất nhiên là nó quá dài, quá nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi chỉ có nhận được một điều là biết đến đạo Phật thì mình biết chi nhận được những cái trải nghiệm mình có trong cuộc sống, để mỗi một cái trải nghiệm đấy nó chính là một cái bài học để giúp cho mình trưởng thành hơn. Cái trải nghiệm nó có thể vui, cái trải nghiệm nó có thể buồn, nó có thể là thách thức, nhưng mà thực sự là nhân sinh quan của tôi thay đổi, thái độ của tôi nhìn vấn đề thay đổi. Và từ một cái người phụ nữ, nói thật là khi đã làm kinh doanh thì chúng ta không thể có những cái tật xấu, bởi vì một người trên vạn người có những cái thành công, biết sai nhưng mà vẫn nghĩ là mình biết, quá nhiều định kiến để có thể chuyển hóa được mình, để có thể thay đổi được mình, thì chỉ có đạo Phật, phương pháp luyện tâm của đạo Phật và những chánh kiến của đạo Phật mới có thể giúp tôi thay đổi, trở thành một con người mà có thể bình tâm trước tất cả những cái vấn đề. Như ngày hôm nay tôi vẫn làm việc, ngày hôm nay thì vẫn làm việc nhiều như ngày trước, không có gì khác cả, chỉ có điều là công việc nó hiệu quả hơn và nó vẫn là một cái phương tiện để giúp cho tôi luyện tâm bình an hơn, chứ nó không phải là cái sự việc làm khó nhọc. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái hiểu rất sai của tôi khi mới bước vào Đại Phật, có nghĩa là đi tu có nghĩa là phải bỏ hết, buông bỏ hết để làm sao mà ngũ căn của mình không có tiếp xúc với cái gì cả để cho mình có thể tu được. Có thể cái đấy là một cái phương tiện tốt lúc đầu khi mà cái tâm của chúng ta nó còn động. Nhưng thực chất là chúng ta càng có nhiều thách thức, càng có nhiều trải nghiệm, càng có nhiều khó khăn thì chúng ta càng trưởng thành nhanh. Và tôi rất là may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có rất là nhiều trải nghiệm, vô cùng nhiều khó khăn, thách thức. Và mỗi một đấy thì tôi thấy là mình lại được hoàn thiện mình hơn.
Dạ. Đối với lại chị thì chị làm một công việc vô cùng ý nghĩa. Đó là lúc trước chị là người hái ra tiền, nhưng bây giờ chị đã làm một công việc nó không hái ra tiền mà là đang nhặt phước. Chị chia sẻ một tí xíu về công việc nhặt phước của chị, về thực dưỡng của chị, về những món ăn mà chị muốn cho mọi người sẽ tham khảo.
Thực ra thì để nói chia sẻ về thực dưỡng thì lại là một đề tài khác, nhưng thực ra nó cũng không khác gì những gì chúng ta đọc trong Đạo Phật. Bởi vì sự thật phổ quát nó có nhiều ngôn ngữ, nhiều cách tiếp cận. Lúc đầu tôi cũng biết đến thực dưỡng thuần túy là khi mình ăn chay. Và tôi có đứa con thì nó rất là ốm. Bản thân mình lúc đó thì vì sống, cuộc sống nó quá stress, công việc nó căng thẳng. Cho nên mọi người nhìn thấy có những cái bức ảnh mà lúc đó tôi 68kg. Rất là hay sân, rất là hay cáu. Cái gì cũng có thể làm cho mình đến mức nhân viên mà cứ nhìn thấy chủ tịch là sợ lắm. Và bị ghét, ghét đến mức mình cảm thấy ức vì mình cô đơn. Thế nhưng mà sau đó thì tôi đến với thực dưỡng cũng thuần túy là muốn ăn chay một cách khoa học. Và mọi người cứ nghĩ là thực dưỡng có nghĩa là ăn chay sạch. Thực ra ăn chay thì chắc chắn rồi, khi chúng ta hiếu sinh bản thân, nhưng mà không phải đơn giản để mọi người có được cái ngộ như vậy. Và Đức Phật cũng không có cổ suý cho ăn say. Thực ra chay hay mặn không quan trọng, làm sao để ta ngộ được cái đạo. Thực ra người Nhật người ta nói đến ăn như là một đạo. Và người Nhật hiểu rằng là ăn uống chính là cái cầu nối để giúp chúng ta kết nối với cuộc sống của mình. Thực dưỡng nó không khác gì như vậy. Thực dưỡng thực chất là lối sống thuận thiên nhiên. Mà nếu bạn đúng thuận thiên nhiên tức là bạn thuận đạo. Nếu bạn sống thuận đạo thì bạn mới ngộ được đạo. Nó chỉ là như vậy thôi. Tuy nhiên thì tiên sinh Osawa, người mà đã viết lại cái ngôn ngữ thực dưỡng của người phương Đông hàng nghìn năm trước kia dưới ngôn ngữ của quân bình âm dương, Yin and Yang, tức là quân bình âm dương. Nói đến thực dưỡng thì có thể rất nhiều người ở dưới kia, các chú, các bác, các bạn cũng biết và nghĩ ngay nó là gạo lứt muối mè và chữa bệnh. Đúng, nó là như vậy. Nhưng giống như mọi người như tôi biết đến đạo Phật là đạo Phật có nghĩa là các cụ mặc cái áo tràng như này xong vào lần hạt, xong đi vào trong chùa, xong cầu nguyện. Không phải. Bản chất của thực dưỡng nó chính là một lối sống. Làm thế nào để mình có thể sống thuận thiên nhiên, để mình có thể thực sự khôi phục lại được cái năng lực trực giác. Năng lực trực giác khác với bản năng theo thói quen cũ. Cái để khôi phục lại cái tự thấy tự biết của mình. Bởi vì chỉ có bằng con đường ăn đúng, ăn quân bình thì mình mới có thể giữ được một cái cơ thể khỏe mạnh. Và chỉ có một cái cơ thể khỏe mạnh ta mới có được một cái tâm quân bình. Và chỉ có một cái tâm quân bình ta mới có thể kiểm soát được cảm xúc. Và chỉ có thể kiểm soát được cảm xúc ta mới có thể thực hiện được những cái lời Đức Phật dạy. Là chúng ta phải giữ ngũ giới như thế nào, chúng ta phải làm thế nào để bớt vô minh, có trí phán đoán tốt hơn. Chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh kiến. Thì đó chính là cái cốt tủy của thực dưỡng. Thế thì cái nhân duyên giúp cho tôi làm cái cửa hàng Home Food thì lúc đầu cũng vậy. Cái kiến thức của mình nó cũng hạn chế. Lúc đầu cũng chỉ thuần túy là phải ăn sạch. Sau khi ăn sạch xong thì thấy là phải thế nào để ăn đúng. Bởi vì thấy kể cả những người ăn sạch như Mỹ chẳng hạn, thì cũng 3 người thì 2 người tiềm ẩn, thì có 1 người tiềm ẩn ung thư. Có nghĩa rằng là sạch chưa đủ. Thế và sau đó thì tôi đến tìm gặp những người làm thực dưỡng, thì thấy mọi người cũng cứ gạo lứt muối mè, khó chịu lắm. Và cực đoan quá. Sau đó thì tôi cũng đi con cũng đi sang bên Nhật, nghĩ rằng là không được. Thế này phải sang tận nơi, nơi mà tiên sinh Osawa nghiên cứu ra cái phương pháp này để xem như thế nào. Thế và khi sau khi cái chuyến đi sang Nhật thì con có dành thời gian đi thăm toàn bộ các cái cơ sở thực dưỡng của Việt Nam, bởi vì tiên sinh Osawa là sang Việt Nam từ năm 60. Và con nghe những cái câu chuyện đúng là kỳ diệu. Phải nói là kỳ diệu, gặp những con người kỳ diệu. Và mình không thể nghĩ được rằng là cũng giống như cái ngộ của đạo Phật. Thế là thực dưỡng à? Chỉ rất tiếc rằng là cái phong trào đó cũng bây giờ còn rất là nhỏ. Và nói chung là mọi người đã đi rất xa rồi. Trên đối với mọi người, cái gạo lứt muối mè nó trở thành cái pháp tu rồi. Thế còn đối với những người sơ cơ như mình mà nghe mà phải ăn một cái bát gạo lứt muối mè chắc chết, con không thể ăn được. Và con nghĩ là chắc chắn nó phải có một cái lý do gì đó. Con mời hai người bạn Nhật, là một người đã từng nghiên cứu 40 năm về thực dưỡng Osawa, và bà vợ. Thế là bọn con mới làm một chuyến đi khắp nước Bắc Nam. Và con dùng cái quán chiếu những gì ông bà mình ăn ngày xưa, những cái món ăn của mình ngày xưa, và hỏi ông bà ấy. Và thực sự là các cụ ngày xưa chả cần đọc cái sách nào cả, cũng chẳng cần phải quá nhiều, cũng ăn vô cùng thực dưỡng. Con đã làm những cái trắc nghiệm mà những cụ mà trên 90 tuổi cực kỳ minh mẫn, các cụ đều ăn đúng rất thực dưỡng. Có nghĩa là gì? Thực dưỡng nó chỉ thuần túy là gì? Ăn thuận thiên nhiên, mùa nào thức đấy, ăn những cái gì ở xung quanh mình. Và nếu thiên nhiên thì bao giờ nó cũng rất quân bình. Vì vậy cho nên tại sao người thực dưỡng tin là ăn toàn phần là tốt nhất. Vì vậy nếu ăn gạo thì nên ăn gạo lứt. Nó là vậy. Thế còn ngoài ra nữa thì các cụ ngày xưa vì ăn đúng mùa đúng vụ, và các cụ có cái trực giác rất tốt. Cho nên cái trực giác chính là cái tự thấy tự biết, như cái con vật hoang nó cũng đã biết chọn cái gì là cái đồ nó ăn được. Nhưng chỉ vì chúng ta đã bị nhồi sọ bởi giáo dục dinh dưỡng bằng cái việc là phải ăn cái này mới có đạm, phải ăn cái kia mới có vitamin, phải thế này, phải thế kia, chưa kể là các cái công nghệ quảng cáo. Nó làm cho chúng ta bị định kiến che mờ mất cái trí phán đoán. Chính vì vậy chúng ta không còn tin vào cái tự thấy tự biết của mình nữa. Cái may mắn nhất của cái thời chúng tôi là của thời con là được nghèo. Hồi đó là ở Hà Nội thì là bao cấp, cho nên nghèo lắm, không bao giờ được ăn cái gì cả, gần như là ăn chay. Có được miếng thịt thì cũng như mỏng như tờ giấy polia. Cho nên là thế thời của bọn con là không có ốm. Con sinh ra trong một gia đình mà mẹ là gốc tư sản cũ, cho nên hồi đó là cũng rất khó, trên nhà rất nghèo. Thế bà thì lại bị không có sữa. Cho nên con lớn lên hoàn toàn bằng nước gạo. Chỉ có mỗi nước gạo để vào trong phích. Buổi sáng ra có cái nước đấy để cho ăn. Làm gì có cái chất dinh dưỡng nào đâu. Chính thế cho nên con chưa biết bệnh viện là cái gì. Cái thời của con bệnh viện đâu có cần nhiều như bây giờ. Bây giờ chúng ta đã bị ăn hoàn toàn sai lệch. Ăn sạch rất quan trọng, nhưng ăn thế nào cho đúng mới là đúng. Đó chính là cả một quá trình giác ngộ, trải nghiệm của con có với Home Food đến 4 năm nay. Nhưng tất nhiên là đến bây giờ chẳng hạn, thì sau 4 năm con ăn uống rất là đúng và nói chung cũng khá có kỷ luật. Tại vì con cũng biết đến đạo Phật thì con nghĩ rằng là mình làm chủ bản thân mà mình không làm chủ được cái ăn thì có nghĩa là mình chưa làm chủ được. Và nói thật là cái tu cái ăn là tu quan trọng nhất và là cái dễ nhất và cũng là cái khó nhất, bởi vì chúng ta ai cũng phải ăn để sống. Nhưng nếu ta tu được cái ăn thì chắc chắn nó sẽ rất là trợ duyên cho mọi người trong quá trình tu. Đặc biệt đối với những người thực hành thiền thì lại càng thấy là cái việc ăn uống nó tác động vào thân, vào tâm của mình như thế nào. Và vì vậy cho nên là con cũng nghĩ rằng là con chia sẻ Home Food bây giờ nó không phải là công cuộc kinh doanh, mà thực chất nó là một cái trải nghiệm để qua đó con thấy con học được nhiều hơn, thực hành được nhiều hơn và có thể giúp cho mọi người lợi lạc được nhiều hơn. Đối với thực dưỡng thì cái trải nghiệm của con trong quá trình 4 năm làm thì rất ngạc nhiên là bách bệnh chữa được nếu mọi người theo. Vì chữa bệnh tật quá đơn giản, nó rất đơn giản. Hiện nay con đang chia sẻ trên Facebook của con, bởi vì sau một cái buổi mà thuyết trình và có một cái bài báo thì tự nhiên mọi người cứ mời đi nói chuyện. Thì sau cái buổi nói chuyện xong thì mọi người viết thư hỏi nhiều quá, con không có thời gian để trả lời. Thì con lên Facebook, con có chia sẻ hôm nay là ngày thứ 30 và mới chỉ có 30 ngày mọi người đọc và mọi người tự chiêm nghiệm, mọi người tự thực hành. Con đã hàng ngày nhận được vô cùng nhiều những cái tán thán của mọi người nói là tôi đã thay đổi. Có những bạn mà trước kia cũng rất sang chảnh và có những cái chướng ngại về bệnh tật rất nhiều. Thế và khi mà bạn ấy ăn thử có 10 ngày thôi, bạn thay được luôn, bạn diệt luôn được cái cảm giác thèm ăn. Mà chính cái thèm ăn đó nó dẫn đến chuyện là bạn ấy có những cái vấn đề về bệnh tật mà không có thuốc nào chữa được cả. Và sau 10 ngày xong thì bạn ấy mới ngộ ra. Và bây giờ bạn đến mức mà hôm bạn vừa rồi bạn đi Myanmar, bạn nhắn tin về cho con, bạn nói là chị ơi buồn cười quá, em bây giờ đi đâu cũng nói thực dưỡng y như chị. Ngày xưa em tưởng chị cực đoan thì bây giờ là không phải cực đoan. Cái đấy nó là cái nó chính là lối sống thuận thiên thôi. Các cụ ngày xưa, nếu mà phương pháp ăn uống của các cụ ngày xưa cũng rất vậy. Nhưng mà chúng ta khi đọc sách thực dưỡng thì mọi người không nên chấp là phải có món này, phải có món kia, bởi vì những cái bức sách mà chúng ta dịch đều từ ở những cái khí hậu nó hoàn toàn khác với khí hậu của chúng ta. Chúng ta chỉ cần hiểu nguyên lý của thực dưỡng là sống thuận thiên, ăn đúng theo trật tự vũ trụ, ăn thức ăn ở xung quanh mình, làm thế nào để mình có thể hiểu được ngôn ngữ của thời tiết, bởi vì thiên nhiên sẽ cho mình những thứ mà mình cần, và thế là đủ. Thế còn đấy là cái vấn đề của nguyên liệu. Và thứ hai nữa là cái bộ gia vị là phải cố gắng, nếu các cụ, các bác mà có thời gian hãy làm tương. Còn nếu không có thời gian hãy đến các cửa hàng thực dưỡng để mua những cái tương mà nó lâu năm, nó hoàn toàn chuyển hóa bằng quá trình lên men tự nhiên, chứ không phải dùng những cái phương pháp sản xuất kỹ nghệ công nghiệp. Thì chắc chắn nó sẽ là một cái trợ phương rất tốt để chúng ta biết đổi được vị giác. Còn nếu không, nếu những người mà nấu giỏi chỉ cần từ muối biển không thôi cũng có thể dùng chiết xuất được từ cái củ quả ngọt. Và khi chúng ta ăn dần như vậy, chúng ta sẽ đổi được vị giác. Con ngày xưa 68kg và là một người nghiện ngọt. Tại sao lại nghiện ngọt? Bởi vì con quá là áp lực, cho nên là khi mình ăn thịnh âm quá thì bắt đầu ngọt, lúc nào trong tủ cũng phải có một tầng sô-cô-la. Công thức máu thì thôi, cứ lúc nào đến bác sĩ cũng nhìn choáng là em phải uống thuốc. Mà khổ cái bệnh thì doanh nhân chân hay bệnh, chân hay quên uống thuốc chứ cũng không phải là sợ. Nhưng mà thực ra chả có thuốc nào có thể chữa được cả. Trong quá trình ăn thực dưỡng thì nói thật là đến bây giờ con chữa gần như tất cả những cái bệnh, như bệnh trào ngược dạ dày này, rồi bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ này, rồi là bệnh loãng xương này. Và thực ra ăn gì? Gạo lứt, muối mè và rau. Nếu bây giờ đi ra ngoài đường con ăn cái gì cũng được, con không bao giờ chê cái gì cả. Vì người thực dưỡng là có tự do về ăn uống. Chỉ có điều là cái thức ăn mà mình thích nhất nó vẫn là gạo lứt, muối mè và rau. Chứ không phải là các bác thực dưỡng cực đoan đâu, mà chẳng qua là các bác đã nhậu ngộ ra được cái đó. Thế còn khi chưa thì mình vẫn cứ ăn bình thường. Vì vậy con xây cái quán nhà hàng Home Food ra để con cố gắng làm sao không phải vấn đề ăn chay ngon, mà con chỉ dùng bộ gia vị tự nhiên mà vẫn có thể nấu được những món rất ngon. Và từ đó thì công ty con là công ty chứng khoán, là các bạn cũng rất là trẻ, dưới 30 tuổi, bảo chúng nó ăn chay, còn lâu chúng nó mới ăn chay. Con phải vứt cái từ chay ra, con ghi chữ từ thực dưỡng thuần Việt, không nói đến chay. Thế thì cho chúng nó đi ăn thì chúng nó ố, ngon thế, cái này em ăn được. Tại vì người ta cứ có cái định kiến đó ở trong đầu thôi. Và cho đến ngày hôm nay thì thực sự là Home Food đã giúp được cho cả công ty con, kể cả tổng giám đốc của con là một bạn rất trẻ, dưới 30 tuổi, cũng đã ngộ được và cũng đã thực hiện thực dưỡng số 7 để bạn ấy luyện tâm. Không phải chỉ có ăn uống, còn bệnh tật thì đối với thực dưỡng, như tiên sinh Osawan nói là không có bệnh nani nào là không chữa khỏi. Và con rất tin điều đấy qua cái trải nghiệm của mình 4 năm. Chỉ có điều rằng là cái khó nhất ấy là cái trí phán đoán của người bệnh. Người ta có đủ tin, giống như Đức Phật nói, có đủ tin để đi đến hết con đường hay không? Bởi vì Đức Phật cũng chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp luyện tâm, cái phương pháp tu sửa để ta bỏ hết cái phiền não. Thì thực dưỡng cũng vậy, nó là một lối sống, bạn phải tự sống, tự đi, để tự trải nghiệm, tự thực chứng, chứ không có cái gì phức tạp cả. Rất nhiều người cứ phải có rất nhiều câu hỏi. Chính những cái câu hỏi đấy bạn phải tự chiêm ngẫm và tự trả lời. Bởi vì càng có nhiều câu hỏi chứng tỏ bạn càng có cái trí phán đoán chưa đúng. Và vì vậy cho nên là, nhưng tất nhiên cũng giống như tu đạo Phật là chúng ta phải hiểu về kinh sách, chúng ta phải qua giai đoạn văn, chúng ta tư duy để chúng ta có một niềm tin xác quyết, lúc đấy chúng ta mới thực hành. Thì thực dưỡng cũng tương tự, mọi người cũng vẫn phải đọc, phải hiểu thế nào là trật tự vũ trụ, hiểu về cái lý của thiên nhiên để chúng ta biết cách vận dụng, ăn cho đúng và ăn một cách linh hoạt, không trở thành tù nhân của cái việc mô phỏng lại những người đã ăn trước. Bởi vì mỗi cơ thể của mỗi con người hoàn toàn khác nhau, và chúng ta rất khác nhau. Bởi vì nếu như sức khỏe, tôi có nói, con có nói là ở cực Bắc chẳng hạn, thì ví dụ có người đứng ở phía bên tay trái thì phải đi theo hướng tay phải để lên đến cái cực của sức khỏe. Có người lại đứng ở bên tay phải phải đi sang phía bên tay trái lên được cực sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta cứ hỏi nhau, kiểu giống như đi khám bác sĩ ấy, là cứ phải hỏi. Có nhiều người cứ tư duy như là chữa bệnh theo lối sống thực dưỡng, có nghĩa là phải tìm cái người đấy để hỏi, để tư vấn, để nghe người ta nói về, răm rắp tuân theo. Cái đó lại là một cái sai lầm. Đây là thực tu, tự tu, thực chứng, chứ không phải là phương pháp mà ai có thể giúp được. Và đó cũng là lý do mà tại sao cho đến bây giờ thực dưỡng chưa được nhiều người biết đến. Và nhưng những số lượng người mà đã thực hành mà một cách đúng đắn và kỷ luật, công bằng. Con nói công bằng ở đây là gì? Công bằng là chúng ta muốn thử, chúng ta phải cho cái thử đấy nó rốt ráo, chứ không phải thử nửa vời, đương đứng trên cái xe ô tô này xong đứng trên một cái xe khác, hai chân hai xe thì chắc chắn là gãy rỡi xương. Cho nên rất nhiều người thử thực dưỡng nhưng thực chất là vẫn thử để thử, nhưng mà vẫn không tin, vẫn có thêm những cái phương pháp khác, thì nó không công bằng với phương pháp thực dưỡng. Và vì nó không công bằng với phương pháp thực dưỡng, nó làm cho thực dưỡng nó mất đi cái giá trị chân quý của nó. Còn sống thực dưỡng cũng là sống đúng với đạo, sống thuận thiên nhiên, cũng là pháp ở trong đó. Có rất nhiều bạn khi đọc những chia sẻ của con, có nhắn tin với con: chị ơi, ô em đây cũng là Phật pháp. Thực ra Phật pháp, Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cái đạo của sự thật, nhưng ngài nói một ngôn ngữ khác. Và có nhiều các vị cũng nói với một ngôn ngữ khác. Tất cả cũng chỉ giúp cho chúng ta làm sao để sống đúng với luật của tự nhiên, của vũ trụ, của nhân quả, để chúng ta có thể nhận ra mình và hãy để cho thiên nhiên tự chữa bệnh. Khi mà mình ăn thực dưỡng thì không phải là thức ăn nó giúp ta chữa bệnh, mà chẳng qua là ta giữ được cơ thể quân bình và cái cơ chế tự chữa lành trong cơ thể nó hồi phục và nó điều chỉnh tất cả những cái chướng ngại mà ta có. Và đó là cái cốt tủy của thực dưỡng. Và cái chướng ngại đấy không phải chỉ có mỗi việc của bệnh của thân, mà chúng ta hay cáu, hay giận, chúng ta hay quên, chúng ta không thể sống công bằng với mọi người, nó cũng là một điều kiện và tình trạng của sức khỏe. Thì đó chính là cái mà con hiểu về thực dưỡng và muốn chia sẻ với mọi người.
Dạ, thì mấy giờ thì Thảo Nguyên cũng ngồi lắng nghe chị rất là chăm chú về thực dưỡng. Tuy nhiên thì muốn hỏi thêm chị rằng là cơm gạo bình thường là chị thay tất cả bằng gạo lứt, và ngày nào, năm nào, tháng nào mình cũng ăn, hay là sao chị?
À, câu hỏi đấy thì rất nhiều bạn hỏi. Thực ra không. Đấy, con nói là đừng có nghĩ thực dưỡng là gạo lứt muối mẻ. Nhưng tất nhiên khi mà trí phán đoán của chúng ta tốt lên, vị giác của chúng ta tốt lên, nó như một cái dòng chảy tự nhiên trong bạn, bạn sẽ muốn chọn cái đó. Cũng giống như cái người chưa biết thiền thì thấy ngồi thiền sao khổ thế, sao đau thế. Thế còn những người đã biết thiền rồi thì chỉ mong có giờ rỗi để được ngồi thiền. Cái lợi lạc của thiền phải thực hành. Và để thực hành được thì để ngồi được thì chúng ta đầu tiên phải vượt qua những cái chướng ngại của thân. Thì cũng giống như để ăn thực dưỡng thì con có khuyên như thế này. Thực chất ý, thì bây giờ nếu như mọi người đã biết đến thực dưỡng thì đừng hiểu nó là gạo lứt muối mè, mà chỉ đơn giản là con thì rất khuyên là nếu các mọi người có Facebook, bởi vì nói cái này thì nó đòi hỏi con nói đến ngày thứ 30, cho đến bây giờ hôm nay là ngày thứ 30, con cũng mới chỉ nói được để mọi người hiểu được cái pháp tu thực dưỡng. Thế nhưng con có khuyên là như này, chúng ta phải sống rất hữu cơ với điều kiện sống của chúng ta. Cái sự hòa hợp nó mới tạo nên cái năng lượng tích cực. Chứ không phải hôm nay các cô, các chú, các bác thấy con nói hay, ngày mai về đổi hết sang cơm gạo lứt. Khi mà mình chưa biết nấu, khi mà ở nhà mình mọi người chưa giác ngộ, khi mà cái tâm của mình nó chưa sẵn sàng, cái bán tín bán nghi nó vẫn còn, thì chốt tốt nhất là con nghĩ như này, cái cách như con có thể chuyển hóa được gia đình con là từ ông xã con thì cũng là một doanh nhân. Và nói thật là tất cả các doanh nhân Việt Nam thì ngoài cái công việc chính thì còn một cái nghề phụ, gọi là phụ nhưng cũng trở thành nghề chính, gọi là nghề công nhân nhậu. Có nghĩa là nhậu hùng hục như công nhân. Và làm thế nào để giúp cho ông xã có thể chuyển hóa được để trở thành một cái nhà mà bây giờ mọi người có đến là chồng con cũng ăn như con. Đi ra đường anh ăn thoải mái, nhưng về đến nhà thì anh ăn như con. Thế thì đầu tiên ý, cái thực dưỡng thì là mình tốt nhất là rau ra rau, thịt ra thịt. Nếu nhà nào đưa ăn chay thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu chưa ăn chay thì chúng ta cũng đừng chấp là phải ăn chay hay có ăn chay. Nhiều người nói là tôi ăn chay 2 ngày một tuần, xong tôi ăn chay 4 ngày một tuần. Không quan trọng, bằng cách là chúng ta phải luyện cho chúng ta biết cái lưỡi của chúng ta đối với món ăn thuần thực vật và món ăn từ động vật nó khác nhau, không trộn lẫn. Đấy là cái đầu tiên. Tức là chúng ta nấu rau ra rau, thịt ra thịt.
Khoan khoan, cho em hỏi một chút. Rau ra rau, thịt là thịt thịt. Nó liễu lưỡi luôn. Tại vì ăn truyền thống của người Việt Nam mình á, là canh. Là phải có, thí dụ nghêu cùng, thịt cùng. Thì rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp cật đầu khen ngon. Thì đó cũng là ý mà ông bà mình nên luồn vào trong thức ăn luôn, là phải đi đôi. Thì theo như chị rằng là rau là mình luộc riêng, chứ mình không có được nấu chung.
Không, mình không nhất thiết là phải luộc. Mình có thể xào rau, ví dụ như mọi người có thể lấy được nước ngọt từ củ quả, như là các bác có thể dùng củ đậu này, su su này, mướp này, ngô này, để ninh ra một cái bồn nước canh cực kỳ tốt. Xong có thể nếu bận thì chúng ta để cấp đông. Thế rồi bây giờ ở Home Food con có cái bộ gia vị, nó có cái bột nấm tự nhiên với muối biển, chúng ta có thể bổ sung để làm cho ngọt nước. Và có thể nấu được những bát canh. Con mời các bác, các cô, các chú đến thử, hoặc là các người ăn thử một cái bát canh đấy, nó vô cùng ngon. Con chưa bao giờ ăn chay, và con ăn low carb vì hồi đấy béo quá. Và khi con đi sang thiền viện ở Campuchia, con được mời một cái bát nui. Lần đầu tiên con ăn chay, con bảo đây là chay á. Nếu đây là chay con sẽ ăn được suốt đời. Và con quay về con ăn chay trường luôn, bởi vì cái vị ngọt nó vô cùng thanh. Rau ra rau, thịt có thịt. Rau thì các bác xào. Thực ra xào mình đâu có cần phải cho thịt vào đâu. Canh mình có thể nấu canh mướp với lạc, canh dưa lạc, canh ốc, quên mất không phải ốc, canh đậu chuối, bỏ ốc ra, bỏ thịt ra. Rồi là canh cà bung, canh chua, tất cả các canh đều có thể nấu được mà không cần cho thịt. Rau cũng vậy, xào không cần cho thịt. Còn món thịt thì nếu các bác mà thấy vẫn cần phải có nhu cầu ăn thì mình phải ninh thật là nhừ, để giúp cho nó chuyển hóa dễ hơn trong cơ thể. Bởi vì ngày nay chúng ta bị ăn quá nhiều đạm động vật mà lại không biết được cách chế biến đúng, toàn ăn beef steak, thịt nướng. Nó dẫn đến chuyện cơ thể nó phải phản sinh ra axit rất nhiều để tiêu hóa. Và chính trong điều kiện axit và lại yếm khí, ít luyện tập, dẫn đến chuyện ngày nay chúng ta bị nhiều người bị tiềm ẩn ung thư. Chứ đừng đổ lỗi chỉ riêng cho thực phẩm bẩn. Thực phẩm bẩn đúng là một nguyên do, nhưng ăn quá nhiều thực phẩm axit, ăn quá nhiều đường, quá nhiều hoa quả, quá nhiều đạm động vật, quá nhiều sữa bò, nó dẫn đến chuyện tất cả những cái thực phẩm đấy nó quá là hoặc là cực âm hoặc là quá dương, nó dẫn đến chuyện cơ thể ta nó bị mất quân bình. Và đấy là cái lý do. Thế còn sau khi mà đã ăn như vậy rồi, mọi người quen rồi, mọi người sẽ thấy tự nhiên mình sẽ thích ăn cái món rau hơn là ăn món thịt. Thế còn nếu mà một người mẹ nào mà do con bị cái bệnh quá ăn nhiều mà không thể kiểm soát được, thì nấu nó mặn vào, các cụ ngày xưa cũng kho thịt, kho cá thôi, chứ đâu có ăn món nướng, món luộc nhiều như chúng ta. Và cho nó mặn vào, thì cái tâm vẫn thấy có thịt, có cá và có rau, người ta sẽ không bảo đấy là ăn chay. Con làm như vậy, con nấu món rau cực ngon, cơm con nấu cũng rất ngon, làm sao cái cơm nó là chính, rau là phụ. Và bắt đầu các món thịt, món cá nấu mặn một tí. Đến một lúc sau chồng con đâu có biết là ăn chay đâu. Nhưng mà xong rồi đến khi con bỏ tất cả những cái món này ra khỏi mâm, nhẹ như không, chẳng ai quan tâm. Và cuối cùng cả nhà con ăn chay ở nhà. Rất đơn giản.
Dạ. Mới nãy Thảo Nguyên có theo dõi cuộc trò chuyện của chị và cũng khá là tâm đắc với câu là chữa được bách bệnh. Dạ. Thì họa từ miệng mà ra, rồi bệnh cũng từ miệng mà ra. Nhiều người thì họ đang bị ung thư, thế là có bệnh thì phải vái tứ phương. Thì người này chỉ cái này, người kia chỉ cái kia là phải ăn gạo lứt muối mè sẽ chữa được bệnh ung thư. Nhưng mà theo như những nhà khoa học đã cho ra một cái nghiên cứu rất là cụ thể, nếu như mà chúng ta ăn gạo lứt muối mè thường xuyên thì sẽ hỏng luôn cái bao tử của mình và nó phá luôn cái não của mình, nếu như mình ăn mà lạm dụng quá nhiều, ngày nào mình cũng ăn. Thế nhưng mà trong thực dưỡng của chị, thật sự đến giờ Thảo Nguyên hơi bị mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn luôn. Đó là với chị thì gạo lứt muối mè mình sẽ ăn trong vòng bao nhiêu ngày cho một tuần, bao nhiêu lâu cho một tháng và cho một năm thì sẽ tốt nhất, hay là mình thích thì mình cứ ăn?
Hello. Thực ra thì con không ăn thuần số 7, nhưng con đã gặp rất rất nhiều người ăn thuần số 7 vô cùng khỏe mạnh, minh mẫn. Có một cụ năm nay, cụ chủ yếu ăn số 7 và nhịn ăn. Cụ cũng bị ung thư từ năm 50 tuổi. Và cụ ăn số 7 đến bây giờ là cụ 80 tuổi. Từ một người học văn hóa lớp 2, không biết đọc biết, tức là nói chung biết đọc biết viết đến mức cơ bản, có biết đọc biết viết và nhìn ai cũng thấy sợ, thì bây giờ ở tuổi 80 cụ đọc không thiếu một quyển sách nào. 80 tuổi cụ còn đọc được sách. Cụ bơi từ đảo Tuần Châu, từ cái hòn đảo này sang cái hòn đảo kia, xong bơi về trước sự ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu chàng trai trẻ. Con đi với cụ dọc Việt Nam và nhìn cụ, không bao giờ con nghĩ, lúc đầu con gọi là cụ, xong gọi đến cô rồi đến chị. Và có lẽ là cái sức khỏe của cụ ở cái tuổi đấy có khi mình còn phải nằm mơ. Không phải đâu, gạo lứt muối mè con đã chứng kiến rất nhiều người ăn, cũng giống như con bò nó ăn cỏ. Nó đâu cần ăn gì đâu, tại sao tạo thành cái con bò nó lớn như vậy, nó nhiều canxi như vậy. Đơn giản là cái năng lực chuyển hóa của cơ thể của chúng ta cực kỳ vi diệu. Chỉ có điều là mình phải hiểu để mình giúp cho cái năng lực chuyển hóa nó không bị lỗi. Thế và chữa bệnh bằng thực dưỡng không phải là thức ăn nó giúp cho mình chữa bệnh, mà chẳng qua là mình ăn đúng để cơ thể nó được nghỉ ngơi. Và khi cơ thể nó nghỉ ngơi thì vị bác sĩ bên trong, cái cơ chế tự chữa lành bên trong, nó sẽ biết cái chỗ nào nó cần phải chỉnh sửa để nó chữa. Và đó chính là cái luật thiên nhiên trong cơ thể mình nó được vận hành khi mà mình đều sống đúng với trật tự vũ trụ. Chứ không phải là cái thức ăn đấy nó chữa bệnh cho mình. Cũng giống như người thiền, làm thế nào để ta tĩnh tâm, để thực sự là khi cái tâm ý nghĩ nó không còn thì cái thấy cái biết nó hiển lộ. Cũng tương tự như ăn thực dưỡng vậy, mình ăn đúng cũng để giữ cho cái tâm nó quân bình. Và khi cái tâm nó quân bình thì cái cơ chế tự chuyển hóa, tự chữa lành của cơ thể họ hoạt động. Và vì vậy cho nên là đó chính là cơ chế chữa bệnh của thực dưỡng, chứ không phải là cái ăn cái gì thì chữa cái gì. Rất nhiều người đến với thực dưỡng sai là cái bệnh này thì phải ăn cái này, cái bệnh kia thì phải ăn cái kia. Thực ra nó cũng trợ phương thôi, nhưng tất cả nó cũng chỉ là cái việc mà biết cơ thể mình để ăn uống cho quân bình. Và người càng nghèo thì dễ chữa bệnh càng dễ, bởi vì người ta chỉ có một cái lựa chọn là gạo lứt muối mè. Người giàu hơn thì lại có thể mua được ít rong biển này, mua được cái thuốc kia, lại bổ sung thêm vào. Nó lại càng làm cho cái cơ thể nó khó khăn hơn trong vấn đề phiên dịch. Thế còn gạo lứt muối mè thì nó hiện nay thì tất nhiên cái dinh dưỡng của gạo lứt, đặc biệt là gạo lứt mà nếu mà thực ra con nói đây là cái gạo nó thuần thiên nhiên. Còn cái gạo mà chúng ta hiện nay nó đang canh tác theo cái kiểu kích cho cái tăng trưởng để cho giống ngắn ngày, hay là cái gạo nó bị tác động của các cái hóa chất trong quá trình canh tác, hay là trong quá trình sát, rồi quá trình thương mại, thì cái điều đấy nó sẽ làm giảm cái tác dụng của nó và nó không còn được là cái thực phẩm. Nhưng quan trọng nhất ăn gạo lứt muối mè là chúng ta phải nhai kỹ. Thực ra để hiểu về thực dưỡng nó có rất nhiều bước, chọn thế nào cho đúng, xong lại ăn thế nào cho đúng, và biết dùng lửa, dùng muối để biết quân bình. Thì khi chúng ta đã có một chút rồi, còn nếu mà chúng ta không biết thêm một cái gì cả, mà nhiều người như con gặp là chả cần biết, cứ gạo lứt muối mè. Thành ra khi đến gặp người ta bảo gạo lứt muối mè, người ta chỉ biết có mỗi pháp tu đấy thôi, người ta không biết các pháp tu nào khác. Nhưng thực chất không phải. Nhưng mà chúng ta nếu ăn được 10 ngày một lần chúng ta thanh lọc thân tâm xong chúng ta lại quay trở lại, thì lúc đấy mọi người sẽ thấy cái vị giác của mình thay đổi. Rồi mình cứ tin tưởng cơ thể mình, lắng nghe cơ thể mình. Còn nếu nghe đây người này nói cái này, người kia nói cái kia, mọi người lại quán chiếu lại xem là nó có đúng trật tự vũ trụ không? Nó có đúng thiên nhiên không? Cũng giống như chúng ta tu thì rất nhiều người sẽ mách ta cái pháp này pháp kia rất hay, thì chúng ta sẽ quán chiếu lại xem Đức Phật có nói như vậy không? Và chúng ta tư duy để chúng ta biết lựa chọn, biết phán đoán. Đó chính là cái cách mà mình phải ăn thế nào cho đúng.
Chắc hẳn là có một số quý vị ở đây mình hơi bị hoang mang. Vì sao ngày hôm nay chúng ta mình đang nói về chủ đề vì sao tôi theo đạo Phật mà chị Minh Hương của chúng ta lại nói nhiều về thực dưỡng? Thật sự ra nó có một sự liên kết. Thảo Nguyên xin hỏi quý vị ở đây ai là người đã ăn chay trường? Ôi, một con số thật nhiều. Dạ. Quý vị nào mình ăn chay đụng? Đụng đâu mình ăn đó. Không, cái này Thảo Nguyên hỏi thật, mình tu mà. Dạ, ai ăn chay đụng? Rồi ai ăn chay kỳ? À, dạ. Rồi quý vị không đưa tay là quý vị ăn sao? Quý vị ăn bằng răng. Dạ, như vậy là ở đây chúng ta thấy rằng là số lượng ăn chay trường nó cực hiếm. Nó hiếm như mưa sau băng mà ngày mai mình sẽ coi. Bao nhiêu năm nó có một lần. Dạ. Còn ăn chay kỳ thì tới rằm, tới ngày vía mẹ Quán Thế Âm hoặc là những ngày đặc biệt của năm thì chúng ta sẽ ăn chay theo ngày đó để mình đỡ phải cảm thấy tội lỗi. Tại sao là mình không có thanh tịnh trong những ngày thanh tịnh như vậy? Còn ăn chay đụng có nghĩa là bạn rủ đi ăn chay. Ừ, đi mày, đi, vui, đi. Ăn thử coi ở cái tiệm này nó làm sao, cái quán kia nó làm sao. Hoặc là mình thấy bạn mình á, cũng thấy được được, rồi xong rồi rủ đi ăn để thuyết phục bạn mình theo đạo Phật. Tất cả mọi thứ đang diễn biến theo một cái xu hướng là cảm xúc, chứ chúng ta chưa có cái nền tảng cơ bản. Nhưng chị Minh Hương là người đã bỏ ra thời gian tìm hiểu rất nhiều về thực dưỡng để mình ăn làm sao cho đúng, và ăn như thế nào là chữa bệnh, và ăn như thế nào để mình cân bằng và đừng mượn quá nhiều chất ngọt để làm một cái năng lượng ảo cho mình, hoặc là ăn sô-cô-la chẳng hạn. Thảo Nguyên thấy là nhiều người có quan niệm rất ngộ chị Hương, đó là ăn chay thì thôi ăn cái gì cũng được. Thí dụ ngày đó mua đậu về mình rang, xong rồi cái mình đổ nước tương vô mình ăn cũng được, chấm rau với đậu hũ tương chao cũng được. Ngày qua ngày đoạn tháng, ai biết đâu đoạn trường sắp đến với mình rồi, tại mình ăn thiếu chất. Đó, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nghe chị Hương chia sẻ rất là cụ thể về home food của chị, đúng không ạ? Nghe rất là hấp dẫn. Nãy giờ Thảo Nguyên rất muốn biết địa chỉ nằm ở đâu. Dạ, để cho mọi người đến thử chị.
Thực ra thì con cũng không muốn nói nhiều về home food, vì có thể là trong một cái tâm nghi nào đó mọi người nghĩ là con lại quảng cáo cho cái cuộc kinh doanh của mình.
Dạ không sao chị, không tốt thì mình cứ nói.
Nhưng thực sự mà nói là con lúc đầu làm ra home food ấy, con cũng chỉ nghĩ, không nghĩ nó lại làm một cái nhân duyên lớn như thế. Lúc đầu cũng chỉ thuần túy là một cái cửa hàng. Sau đó thì con cũng không, con mở một cửa hàng đấy ra và rất vất vả. Phải nói thật là đương từ việc là bấm máy ra tiền cho đến khi mà đi bán từng mớ rau, thuyết phục từng người một. Có những hôm nấu rất ngon mang ra, mấy chị em hoan hỉ lắm, rồi lại mang vào. Ở ngoài Bắc cái thời cách đây 4 năm á, là cái lượng ăn chay ít lắm ạ. Dân Bắc không có ăn chay. Trong Nam thì mọi người ăn chay bởi vì cả một cái quá trình đạo Phật vẫn còn được truyền thừa và thực hành rất nhiều ở đây. Nhưng ngoài Bắc thì cũng có những cái thời kỳ mà chúng con không được có được cái đủ cái thiện duyên đó. Cho nên nói đến ăn chay cực kỳ ít, chưa kể là lại còn ăn thực dưỡng nữa thì chắc là lại còn ít như sao xa, gần như là không có. Thế thì con phải quyết tâm là con vẫn nhớ cái cảm giác của cái bát nui mà con được ăn khi ở cái thiền viện sinh ở Campuchia. Con quyết tâm là mình phải làm nào nó ngon được
chị. Chị miêu tả về bát nui đi chị. Nãy giờ mọi người nghe rất là thắc mắc luôn.
À, cái bát nui đấy thì cũng chính là cái bát nước mà con vừa nói với các bác các cô thôi. Tức là nấu hoàn toàn từ cái ngọt hoa quả, ngọt củ quả, quên mất ngọt củ quả thôi. Nhưng cái vị ngọt nó thanh mà có thể lúc đó con có cái sự giác ngộ nào không biết. Thì con cũng dành thời gian rất nhiều để con chỉ sử dụng bộ gia vị thực dưỡng để nấu thực phẩm. Và không dễ. Nói thật là không tuyển được bếp, bởi vì bếp ý, thì bếp trưởng người ta rất là thích nấu ngon, ai cũng thích nấu ngon để được người khác khen. Còn suốt ngày phải vào bếp để cảnh sát để soi xem nó có mang đường vào không, nó có mang xì dầu vào không, nó có mang các cái bột ngọt các thứ này khác mà mình không gặp. Đặc biệt là nhà hàng thì hay có những cái bộ gia vị dành cho nhà hàng là làm những cái nước sốt nó làm cho cái món ăn rất ngon, nó tạo vị giác. Là không có, chỉ có mỗi miso, tamari, muối biển và cho thêm ít bột nấm hết. Giấm thì giấm.
Sao em nghe cái đó giống đồ nêm của Nhật Bản quá chị?
À, không phải bần bàn đâu, nó gọi cái tên như vậy. Nó là tương đậu. Nó là tương đậu lâu năm thôi. Thì nói đến thực dưỡng thì mọi người sẽ biết cái bộ gia vị đó. Ở dưới này con cũng có để ở dưới này, nhưng mà chắc là các bạn chăm sóc chưa được tốt. Con không biết, nếu mà các bác có thể tham khảo cái bộ gia vị đấy ở dưới này. Thế thì khi con nấu như vậy xong á, thì mọi người chấp nhận ăn, và đặc biệt là trẻ con, nó ăn rất là dễ và rất là nhanh, bởi vì nó chính là cái vị thiên nhiên. Con có một cái cậu lái xe của chồng con, thế thì nó bảo chị ơi cái bột nấm của chị hay ghê, cho nó ăn mà nó ăn thun thút ấy, trong khi nhà em ninh xương nó không ăn. Trẻ con nó như vậy đấy, nó có cái trực giác đó, nó có cái trực giác rất tốt hơn. Thế thì cái cửa hàng Home Food của con ở Sài Gòn thì mới chỉ có một cửa hàng, bởi vì thực ra mà nói thì con cũng không kinh doanh, có quá nhiều việc và cũng chưa đủ duyên. Thế con cũng chỉ làm một cái địa chỉ để giới thiệu cho mọi người cái phương pháp ăn, cái cách ăn, cách nấu. Bọn con tổ chức rất nhiều những cái khóa học, cái khóa chia sẻ. Ở ngoài Bắc thì con làm nhiều hơn để giúp cho mọi người. Và thật sự là con chuyển không biết bao nhiêu người sang ăn chay, kể cả những người không biết đến đạo Phật. Người ta ăn tự nhiên như vậy thôi. Vậy ăn chay nó chính là bản năng tự nhiên của chúng ta. Chỉ có điều là nếu mà mình cứ ép mình phải ăn chay vì theo đạo, vậy làm lúc con cũng tránh không muốn nói là con tu theo đạo Phật, bởi vì con không muốn khác mọi người. Con muốn là người khác nhìn thấy mình cũng như mọi người. Còn tu hay không nó là cái việc cá nhân của mỗi người. Mỗi người sẽ chọn cái phương pháp tu khác nhau, nhưng làm thế nào để mình giúp được cho mọi người lợi lạc nhất. Và cả cái công ty của con là cái tuổi trung bình của chúng nó là dưới 30 tuổi. Và bây giờ chúng nó đều đón nhận Home Food như một món quà, như là một cái sự chia sẻ của chị Minh Hương, chứ nó không còn là cái sự áp lực nữa. Hồi đầu là mời chúng nó đi ăn á, là cứ đi ăn với chủ tịch là bắt phải xuống Home Food, mặt mũi chúng nó cứ nhăn nhó hết cả lên. Con hiểu rằng là con đã sai rồi. Con đi thấy lợi lạc quá, con về con nói với mẹ con, con nói với anh chị em con là phải thế này, phải thế kia, là mọi người không nói chuyện mình nữa. Mọi người có mời ăn cơm không thèm mời con nữa. Đấy chính là cái sai lầm của cái người mới biết. Mà sau này mình phải làm thế nào để cho nó hữu cơ, mọi thứ duyên nó sẽ lộ. Mình chỉ cần tự mình thay đổi, tự mình tìm hiểu. Mọi người nhìn thấy con thay đổi rất nhiều. Con không nói là xinh đẹp hay không, nhưng mà rõ ràng là cái thần thái của mình tốt lên, sức khỏe của mình tốt lên. Tự nhiên mọi người cũng sẽ phải thay đổi. Bởi vì không, sự thay đổi của mình sẽ là cái minh chứng để giúp cho mình, giúp cho mọi người thay đổi. Thì 4 năm cho đến bây giờ, có 3 cửa hàng, một cái ở 90 Pasteur, chỗ quận 1.
Chị, nó chậm chậm lại. Nãy giờ mọi người cứ ngồi để ý địa chỉ thôi. Rồi, 90 Pasteur. Dạ, còn gì nữa không chị?
Cái cửa hàng nhỏ xíu thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều khách hàng. Và bọn con thì, tại vì cái này nó không phải là một cái kinh doanh, cho nên là cho đến bây giờ thì kinh tế nó cũng không phải là rất là tốt. Bởi vì con xây cái cửa hàng đấy có rất kỷ luật, và rất nhiều người ở bạn con mới phát hiện ra này, mình hay đi siêu thị, mà đến siêu thị thì hay bốc lung tung. Thế là chúng nó bảo bây giờ tao kỷ luật là tao chỉ đến cái Home Food thôi. Để sao? Để trong Home Food con chỉ bán những cái gì mà mọi người cần. Chính cái đấy nó giúp cho mình có kỷ luật để mình không mua lung tung. Thì tất nhiên ở trong này thì chưa đủ như Hà Nội. Trong này thì con chắc là hôm sau buổi nói sau mà có mọi người có nhu cầu thì con sẽ, bởi vì bọn con đã làm ra rau, làm cái thứ, nhưng mà khách hàng ít lắm ạ. Số lượng người hiểu về thực dưỡng ít lắm. Thành ra là các cháu cũng nản. Chưa tuyển được người về làm để hiểu. Nhưng mà chắc là trong tương lai, cái sự chia sẻ của con cũng cố gắng dành thời gian để mọi người hiểu và đến với một thực dưỡng một cách tự nhiên hơn, không khiên cưỡng, không khiên ép. Những người có bệnh thì người ta có thiện duyên là vì người ta có điều kiện của bệnh tật và cái sự quyết tâm của muốn chữa khỏi bệnh. Thế nhưng những người chưa có bệnh thì làm sao đến được về thực dưỡng? Đấy là câu hỏi con luôn luôn nói. Làm thế nào để chúng ta dùng thực dưỡng? Có một bạn đưa mẹ đến nghe cái buổi nói chuyện của con, thì chắc là vì thương mẹ đưa mẹ đến, miếng muốn là để cho mẹ ăn để chữa bệnh. Thế nhưng bạn ấy đến hôm thứ nhất, đến hôm thứ hai là làm thực hành về nấu gạo lứt, muối mè, rồi là dạy cho cái cách nấu món ăn các thứ. thì bạn cũng đi. Thế xong đến giờ thực hành thì bạn nói với con là: chị ơi, làm thế nào để chị có thể chia sẻ cái cách này đến với nhiều người, vì đây chính là giải pháp của thế kỷ 21. Sau cái buổi nghe bạn ấy nói xong, tự nhiên con mới bắt đầu dành thời gian đi chia sẻ. Con cũng chỉ mới chia sẻ cách đây khoảng tháng thôi. Trước kia thì con bận và cứ nghĩ là thôi mình cứ đi nói lung tung. Nhưng mà tự nhiên mình thấy là mình cần phải chia sẻ. Cái sự chia sẻ của mình nó sẽ có lợi lạc cho rất nhiều người. Và có lẽ đó cũng là cái cách mình thực hành pháp. Và cái sự chia sẻ của con ở Home Food, những kinh nghiệm của con trong quá trình, và cái nguyên liệu mình đi tìm cũng khó khăn lắm ạ. Không phải đơn giản là mở một loạt được 100 cửa hàng đâu. Bởi vì đồ nó cứ phải 3 năm nó mới có được cái chai tương. Nhưng tất nhiên là nếu cái nhu cầu, cái Home Food lại vừa hay là nó lại tạo công ăn việc làm được cho bà con. Ngày xưa các bà con làm thực dưỡng thì cũng chỉ làm cho mình thôi. Nhưng bây giờ bọn con cũng đã giúp cho bà con làm sao để tiêu thụ được. À, xong rồi đấy lại giúp được cho nhiều người. Thì cái đấy cũng là một cái từ Home Food nó có nghĩa là gì? Thực phẩm làm tại gia đình mà. Nó không phải là thực phẩm sản xuất theo công nghiệp. Trên các bác, các cô, các chú ở đây có thời gian cũng tự ngâm cái mơ muối, tự ngâm cái chanh muối. Nếu làm tương, tự làm tương. Ở nước ngoài, ở Nhật, người ta toàn như vậy. Mỗi một gia đình người ta đều có cái ủ tương mà. Rồi thực phẩm mình nấu, còn nếu không chỉ muối biển không thôi cũng được. Cũng thực dưỡng mà. Chẳng qua là chúng ta thích thì chúng ta làm thêm. Như con chẳng hạn là con ăn khá, uống khá đơn giản. Con cũng muốn dùng cơ thể con như một sự trải nghiệm, để không phải nhất định là phải có rong câm bu, rong biển rồi cái này cái kia. Mọi người cứ nghĩ thế. Con ăn bây giờ chỉ có gạo lứt muối mè và rau, ăn rất đơn giản, cũng chẳng cần phải cái món của Nhật, cái món của trong sổ tay thực dưỡng của bà Diệu Hạnh dịch vì quá phức tạp đối với con. Nhà con thì cũng bận và lại cũng không phải là, và con ăn đơn giản thì con phát hiện ra là ăn đúng, không nhất thiết là phải ăn phức tạp. Cái gì nó đơn giản, nó càng gần với thiên nhiên thì nó càng dễ đúng. Thế còn tất nhiên nếu mà mình muốn thay đổi bữa thì mình có thể đến nhà hàng thực dưỡng, hay là mình có thể học những cái món ăn để mình nấu thay đổi vào ngày lễ. Nhưng không có nghĩa là ăn thực dưỡng mất thời gian. Bởi khi đã ăn thực dưỡng rồi, gần như là con vô cùng nhiều thời gian. 15 phút mọi người đến, con có thể để một mâm trên bàn mà luôn luôn hoan hỉ, rất nhiều món ăn.
Dạ, địa chỉ thứ nhất là 90 Pasteur rồi. Còn hai cái nữa chị, hai địa chỉ nữa là ở đâu ạ?
À, cái kia thì là hai cái kia ở Hà Nội ạ. Một cái ở 26 Trần Bình Trọng và một cái ở 19 Trúc Khê ở Hà Nội. Ha, cái bên ở Hà Nội thì bọn con có hai cửa hàng khá là thành công. Và hiện nay thì cái lượng mà khách còn gọi Home Food không phải là trademark nữa mà gọi là love mark. Tức là mọi người đã biến nó trở thành một người bạn, người đồng hành trong cuộc sống của họ. Thì cái đấy cũng là một cái món quà rất lớn đối với con khi con làm cái Home Food này.
Dạ. Thảo Nguyên cứ ngồi nhìn thời gian tại vì sợ sắp hết giờ rồi. Như vậy là mình có 3 cái địa chỉ ha. 90 Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, còn 2 địa chỉ còn lại là ở Hà Nội. Vé máy bay đang giảm, quý vị chúng ta có thể bay. Bay cùng Vietjet Air. Dạ. Để mình ra mình mua thực phẩm của chị Hương. Dạ. Rồi,
mọi người có thể đến cả các cửa hàng thực dưỡng khác nữa ạ. Bởi vì là con nghĩ ở trong miền Nam cũng rất nhiều các cái địa chỉ thực dưỡng. Và ví dụ như là có những cái quán như quán của Khai Minh, hay là mọi người có thể lên nghe những cái băng của thầy Tuệ Hải ở chùa Long Hương. Thầy cũng giúp cho rất nhiều người chữa được cái bệnh ung thư. Nhưng tuy nhiên con cũng vẫn khuyên mọi người rất nhiều rằng là đừng phức tạp hóa vấn đề, hãy sống sao cho nó thuận thiên nhiên. Vì rất nhiều người biết đến thực dưỡng và một số cửa hàng thực dưỡng lại làm cho cái thực dưỡng nó rất phức tạp. Mình cứ phải hỏi tư vấn, không có phải hỏi cái gì cả. Con nghĩ rằng là mọi người có thể đọc một quyển sách như là Minh Triết Trong Ăn Uống của thầy Vượng, và thầy Vượng cũng đã chia sẻ ở trên chương trình Đạo Phật Ngày Nay. Mọi người có thể đọc quyển sách của bác Ba Tinh Túy Osawa, hay là những cái quyển sách do bác Ngô Minh Ánh Tuyết dịch từ cái thời của năm 60. Chỉ cần những cái quyển đấy thôi, mọi người đã có được cái sự chỉ dẫn vô cùng tốt. Và sau đó hãy lắng nghe, hãy tư duy, rồi hãy đi hỏi. Khi mà mình chưa tu, mình hỏi, đôi khi mình lại thêm có cái định kiến mới. Bởi vì cái kinh nghiệm của người khác không nhất thiết phải là kinh nghiệm của mình. Vì vậy con rất là muốn là các cô, các bác thật sự là khi... Và ăn uống nó vô cùng quan trọng. Bởi vì nó là cuộc sống. Thức ăn chính là ta, thức ăn là số phận của mình. Cho nên là mình phải thay đổi số phận của mình thì mình phải thay đổi ăn uống. Để điều đấy thấy là rất nhiều bạn trẻ nói với con: ôi em muốn theo chị lắm nhưng em bận lắm. Ô Thế thì mình bận để làm gì? Mình bận để sống mà. Tất cả mọi thứ đều là phương tiện. Mà lại cái phương tiện khéo là ăn uống để giúp cho mình sống khỏe, sống minh mẫn, sống quân bình mà mình lại không dành thời gian, thì có nghĩa rằng là cái trí phán đoán của mình đừng có vấn đề, mình đừng bị bệnh nặng.
Dạ, rồi cũng có câu hỏi thêm rằng là chị có thể cho Facebook, địa chỉ Facebook của chị. Mọi người sẽ theo dõi trang của chị với những bài chị viết.
Trang Facebook của con là Phạm Minh Hương và không có dấu, viết cách ra. Thế và con cũng rất mong muốn là mọi người lên đấy chia sẻ, đọc những lời chia sẻ của con. Có thể là có những cái gì đó mọi người đọc nó còn chưa đúng với những cái mọi người nghĩ. Con cũng không kỳ vọng là cái chia sẻ cá nhân đấy của mình nó có thể giải quyết hết được những cái vấn đề về tri thức. Vì đây không phải là vấn đề của kiến thức, mà đây là vấn đề thực hành, là vấn đề tự chứng. Bởi vì thiên nhiên mà, mỗi người có một cái cách tự chứng riêng. Cho nên là nếu có cái gì sai hay cái gì chưa đúng hay chưa đúng với cái ý nghĩ của mọi người, con rất mong muốn là con nhận được cái sự chia sẻ và góp ý. Nhưng cái mong muốn chia sẻ của con trên Facebook chẳng qua chỉ là những cái hướng dẫn từ cái kinh nghiệm của con. Khi con nói, khi con thay đổi được gia đình mình, bạn bè mình và những cái mà mình hiểu, để giúp cho mọi người có được cái cách tiếp cận với thực dưỡng dễ nhất và đơn giản nhất, nó hữu cơ nhất. Hữu cơ ở đây không có nghĩa là nó phải là hữu cơ, cái từ hữu cơ, mà là nó hài hòa với mỗi người. Mình không thể độc, mình không thể tự mình cứ đi làm một cái lại gây sân cho người khác. Bởi vì chúng ta ai cũng mong muốn là khi tu là ai nghĩ đến vợ chồng, chồng con rồi bố mẹ mình. Nhưng làm thế nào để mình giúp được mọi người nếu mà mình bị cực đoan? Thế cái cực đoan đó nó sẽ tránh bớt đi, để mọi người có được cái sự tiếp nhận nó một cách tự nhiên hơn. Rồi nó sẽ đến lúc đó, nhanh hay chậm nó tùy theo duyên của mỗi người.
Dạ vâng. Thì kính thưa quý Phật tử, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã tiếp nhận khá nhiều thông tin về thực dưỡng, một trong những cái mảng mà chúng ta cũng hơi còn mập mờ về nó. Đa phần là chúng ta chỉ nghĩ ăn chay là chính thôi, ăn chay là ăn nhiều cơm, tinh bột, rồi rau, rồi tàu hũ, nước tương, nó xoay quanh như vậy thôi. Thì không biết rằng là sức khỏe của chúng ta sẽ như thế nào để mình có một cái phương tiện tu tập. Thì ngày hôm nay chúng tôi mời tất cả quý vị Phật tử trò chuyện với lại một nữ doanh nhân, gọi là nữ hoàng trong chứng khoán, mà chị cũng đã giác ngộ và nhận ra rất nhiều điều từ việc là mình cung cấp thực phẩm sạch, rồi thực phẩm an toàn, bền vững, nói dễ gần hơn là chay á, đến với tất cả quý vị Phật tử. Thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị Phật tử chúng ta sẽ ăn chay đúng cách, và nếu được hãy tham khảo những gì mà chị Minh Hương chia sẻ về thực dưỡng. Với địa chỉ Facebook của chị là Nguyễn Minh Hương,
Phạm Minh Hương ạ. Phạm Minh Hương.
Dạ, Phạm Minh Hương không có dấu, và số 90 Baxter. Còn hai cái địa chỉ còn lại là ở Hà Nội.
Dạ, vâng ạ. Mời mọi người nếu có điều kiện qua 90 Baxter hoặc là các cửa hàng thực dưỡng để mua một quyển sách về thực dưỡng, rồi mình cùng chiêm nghiệm. Và thực dưỡng hay là đạo Phật cũng chính là cái sự thật phổ quát của vũ trụ, của thiên nhiên, mà chúng ta là một phần trong đó và chúng ta cũng không tách rời khỏi nó. Thế và cái giúp tu theo đạo Phật cũng chính là để giúp mình kiểm soát được thân và tâm của mình. Và cái pháp tu mà kiểm soát được ăn uống cũng là cái phương pháp rất là trợ duyên cho cái việc mình tu theo đạo Phật.
Dạ. Chương trình của chúng ta đang live stream trực tiếp qua Facebook, thì chắc hẳn rằng là quý vị cũng đã nói với lại con cháu rồi bà con của mình xem. Còn riêng Thảo Nguyên thì chỉ muốn nhắn gửi đến những người bạn của mình hoặc là những người mà đang theo dõi flow Thảo Nguyên nói về vấn đề ăn chay á. Nhiều khi mình cãi vã nhau mệt lắm quý vị. Quý vị có xem bộ phim Đạt Ma Sư Tổ không? Lúc mà nói chuyện với Tam Thế Tử mà có một người hầu mang thức ăn lại á, thì Tam Thế Tử mới hỏi cái người thầy mà Phật bây giờ đó là dạy ăn cái này thì làm sao có sức khỏe. Thì Phật mới dùng một cái hành động mà Thảo Nguyên thấy nó cực hay luôn, đó là người bóc cái hạt lên và bóp nhẹ thôi là cái hạt nó vỡ ra. Thì Tam Thế Tử mới nhìn, mới ngạc nhiên, trời ơi sao lại có thể làm được điều đó, trong khi đó thì chỉ có ăn rau thôi. Xong rồi mới nói về thức ăn, so sánh giữa con bò và con người về hàm răng. Thì đó là những gì mà nếu như quý vị chúng ta muốn tìm hiểu thì mình có thể xem bộ phim Đạt Ma Sư Tổ để hiểu hơn. Còn quý vị nào mà chúng ta mình tranh cãi với nhau là ăn chay thì làm sao có sức khỏe để làm việc được, thì những gì mà chị Minh Hương chia sẻ thì có cơ sở để chúng ta trải nghiệm. Chứ mình cũng không nên dành thời gian để tranh luận với nhau, cãi với nhau làm gì mất thời gian, đúng không chị? Hãy trải nghiệm điều đó.
70% dân Ấn Độ là ăn chay.
Dạ.
Einstein là ăn chay. Và nhờ có ăn chay, thầy ngài mới có được cái trí phán đoán vĩ đại như vậy. Steve Jobs ăn chay. Còn bóng đá thì mọi người biết Messi cũng ăn chay. Có rất nhiều, nếu mọi người check trên Internet thì có kiểm tra trên Internet thì có cả nghệ sĩ cử tạ đạt vô địch thế giới cũng ăn chay. Thực ra thì cái gì cũng là thực phẩm. Nếu biết ăn đúng thì cái thực phẩm ưu việt nhất là thực phẩm thuần thực vật. Khi mọi người bắt đầu hiểu về trật tự thiên nhiên và cái thực phẩm thuần thực vật mà chúng ta ăn đúng để nó có thể giúp cung cấp mọi cái, cuối cùng cũng chỉ là cung cấp năng lượng. Cái chúng ta cần là cái năng lượng sống để giúp cho cơ thể của chúng ta, chứ không phải là cái ngôn ngữ của, tất nhiên là bây giờ thì cái việc đó con nghĩ là bây giờ trên Internet nói rất là nhiều, rất là rõ, mọi người cũng đã bắt đầu mở tâm hơn, không còn nghĩ rằng là ăn chay là thiếu chất. Còn ăn chay mà thiếu chất thì mình sẽ phải quan sát là do trí phán đoán của mình, chứ đừng đổi cho ăn chay nó tội. Đấy là do mình không dành thời gian, không cảm ơn cuộc sống, không biết yêu thương bản thân mình để lựa chọn thực phẩm tốt nhất cho mình, chứ không phải là do ăn chay mà thiếu chất.
Dạ vâng. Một lần nữa rất mong quý Phật tử chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn chị Minh Hương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và điều đặc biệt là cảm ơn quý vị Phật tử rất là nhiều. Thông Nguyên biết ngồi như thế này thì từ sáng tới bây giờ cơ thể của chúng ta cũng cần phải có sự hoạt động. Nhưng quý vị rất là hoan hỷ để lắng nghe chị Minh Hương với những sự chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn quý vị Phật tử. Rồi quý vị mình vỗ tay một lần nữa để cảm ơn chị Minh Hương. Dạ, cảm ơn ạ. Chúc chị thân tâm luôn an lạc và tiếp tục trên con đường mà chị đang lựa chọn sẽ thuận lợi hơn chị nhé. Dạ, cảm ơn quý vị Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh đoàn và các Phật tử đồng tu, khi chương trình Vì Sao Đức Thế Tôn Phật diễn ra tại Thiền Viện Ngộ đó, thì tôi đang phụ trách khóa tu một ngày an lạc tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Do đó là tôi có cơ hội nghe được những chia sẻ của chị Vân Hương qua những đợt trước đây đấy. Tôi xin rút ra một vài nhận xét về lý do vì sao tôi đã tập mà chị Vân Hương đã lý giải cho tôi của mình. Điều một, tình cờ bắt gặp đạo Phật như con đường sống bên trước, thông qua sự đam mê nghiên cứu về tính khoa học của phong thủy, đọc cái nhận xét của người dạy phong thủy mình rằng là phong thủy chỉ có thể nắm vững trong vòng 3 năm, còn triết lý Phật giáo có thể 10 năm mà vẫn chưa có thể học trọn vẹn được. Từ đó chị Minh Hương đã có những khơi thông nội tại tìm kiếm cái câu giải đáp tại sao những nhà trí thức lớn lại đa bên nền triết học Phật giáo như thế. Chắc chắn cái nội hàm của đức Phật pháp phải rất là sâu, năng lực của Phật pháp có thể giải quyết được các khó khăn mà tôi được đặt. Và càng tìm hiểu thông qua văn giảng của các vị tâm sĩ, qua sách vở của các nhân vật Phật pháp sâu sắc, chị đã tìm ra được đáp án cho chính mình tại sao chị không chọn bất kỳ một người nào khác mà phải chọn là Phật. Thì chủ đề đã đến lúc qua 40 năm, mặc dù hơi muộn màng nhưng có lựa chọn từ đó là rất là chuẩn xác. Từ đó tôi đã mở cho chị ra một cái phương trời mới, một bước ngoặt mới. thế giới chứng khoán đầy biến động, đầy rủi ro như là những chiếc máy bóng. Như vậy những cái nhận xét, nhận thức cả những chúng ta về Phật giáo như đạo Phật mê tín, đạo Phật liên quan đến thế, đạo Phật dành cho những bình dân, vân vân, chỉ là những cái ngộ nhận của đương sự về cái vỏ tín ngưỡng mà ở đây đó một số tăng ni hay là một số các chùa đấy, do vì chưa trải nghiệm một đạo Phật minh triết toàn diện đã phải truyền hóa một đạo Phật như thế. Chúng ta không nên đánh đồng giữa cái truyền hóa đạo Phật của người chưa chuẩn với bản chất đạo Phật, và bằng sự tìm kiếm những giá trị minh triết, nghiên cứu một cách bài bản, giới trí thức sẽ thấy rất rõ rằng mình đã ngộ nhận đạo Phật và do đó đã đánh mất cơ hội trở thành Phật tử để trải nghiệm cái việc minh triết sâu sắc này cho mình và cho người khác. Điều hai, chia sẻ minh triết Phật qua phương pháp Phật giáo. Từ việc là ngộ chân lý Phật đến việc là pháp âm tam cha, nghiên cứu về thực dưỡng và đưa ra học thức thực dưỡng mới, chị Minh Hương đã tạo cơ hội cho rất nhiều các doanh nghiệp thấy được giá trị của thực dưỡng và trở thành những người ăn chay trường. Chứ nếu như là chưa còn người ta ăn chay đó thì có nhiều người ta ngại do thiếu hiểu biết về y khoa, ngại rằng là ăn chay mất sức khỏe, ăn chay không đủ dưỡng chất, ăn chay không đủ chất bổ, ăn chay không được tiến hành trong thời gian thai kỳ, vân vân. Thay đổi ngôn ngữ ăn chay qua ngôn ngữ thực dưỡng, chúng ta thấy nó có cái chiều sâu hơn là sự cân bằng quân bình âm dương, những gì cơ thể đang cần, những gì không cần, làm chủ được cái khẩu vị, làm chủ được cái thói quen uống, làm chủ được cái sự thèm ăn, chúng ta làm chủ được cái sức khỏe. Và bằng phương pháp thực dưỡng này đó, việc giới thiệu, thuyết phục và hướng dẫn rất nhiều doanh nghiệp ăn chay trường và có thể là ăn chay kỳ đó, đã trở nên thành công hơn. Đó là một sáng tạo. Ăn chay qua phương pháp thực dưỡng sẽ giúp cho con người là giữ được sức khỏe, vì đã tạo ra được cái cơ chế quân bình trong cơ thể, giúp cho cơ thể mình khỏe hơn. Bệnh tật đó phần lớn là do chúng ta ăn thiếu phương pháp, có khi là quá dư thừa, có lúc là quá thiếu. Và nhờ tu học Phật pháp đó, người ta sẽ làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thói quen ăn uống, từ đó làm chủ được sức khỏe của mình. Điều ba, giải phóng những căng thẳng và trở nên người bình thản trong đời. Đã từng được mệnh danh là nữ tướng chứng khoán, một cái thị trường được xem là phức tạp nhất, năng động nhất, rủi ro nhất. Chị Minh Hương á, nhờ là trước nhất là Phật sống một cách bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, minh triết hơn, cho nên trong những cái biến động mà có thể giữ được tiềm thức về chiều sâu để phân tích được cái bản chất của thị trường, bản chất của những rủi ro và biến động, để chúng ta đủ sáng suốt không chạy theo lòng tham, để không bị rơi vào các quyết định sai lầm mà bản thân đó có thể dẫn đến các nỗi khổ niềm đau trong tương lai. Đó là cách tiếp cận đạo Phật kêu gọi minh triết sống, con đường sống, con đường trải nghiệm những niềm vui, chứ không phải chỉ đọc Phật pháp qua sách vở hay là nghe Phật pháp qua băng đĩa mà. Thì phải có cái sự trải nghiệm đó. Và bất kỳ ai đều đạt được những niềm an vui nội tại, giải phóng căng thẳng, rũ bỏ nỗi khổ niềm đau và trở nên người hạnh phúc hơn, có giá trị hơn trước đây. Tôi cầu chúc chị Minh Hương tiếp tục chân thành hơn nữa trong sự nghiệp truyền bá phương pháp thực dưỡng, để giúp cho người đời do không quan tâm đến sức khỏe mà bị rơi vào rất nhiều các bệnh tật, ảnh hưởng đến công ăn việc làm sự nghiệp. Và tôi cũng cầu mong các đức Phật tử noi theo tấm gương của chị Minh Hương để giúp đỡ những người thân của mình, và đồng thời giúp cho bản thân của mình trở thành một Phật tử có được những cái giá trị cao quý, và ăn chay đạt được những kết quả an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Cầu chúc tất cả an lành trong chánh pháp và an phong trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.